Sau khi biết rõ thân thế của mình, Vương Bình đã suy sụp đến mức nào và cuối cùng anh có được hồi sinh hay không? Khi rời khỏi Thủy Thành cùng Thanh Nghi, quyết tâm tự mình gây dựng thân phận chí tôn nơi nhân gian, Vương Bình đã 27 tuổi. Để thực hiện mục tiêu ấy, anh tới phía Bắc Nhiễm Vân Tình, dùng 3 năm sáng lập Thiên Hành Tông, một tông phái dành riêng cho phàm nhân. Điều đáng nói là tư duy của Vương Bình cực kỳ đi trước thời đại. Muốn thu phục lòng dân, anh đặt ra quy củ ai gia nhập Thiên Hành Tông, mỗi tháng đều được phát miễn phí một phần lương thực. Trong thời loạn lạc, dân chúng ly tán, được ăn no đã là mong ước lớn nhất. Vương Bình không dùng vũ lực cưỡng ép, chỉ dựa vào lợi ích thiết thực để cắm rễ vào lòng người. Chỉ trong 10 năm, Thiên Hành Tông đã lan khắp mọi thành trì trên Nhiễm Vân Tình. Nhưng cây to thì đón gió, thế lực ngày càng lớn của họ nhanh chóng bị ba đế quốc phàm nhân chú ý. Đế quốc thứ ba ra tay trước, dốc toàn lực quét sạch Thiên Hành Tông trong lãnh thổ mình. Không ai ngờ chiến dịch rầm rộ ấy lại thành trò cười, vì trong triều đình của họ, 10 quan thì đã có 6-7 người âm thầm là tín đồ Thiên Hành Tông. Lòng dân đã thẹo, triều giã đều ngả về một phía, nên dưới sự sắp đặt của Vương Bình, chưa đầy một tháng, cả địa xâm quốc đã bị thay thế. 5 năm sau khi lập quốc, hai đế quốc phàm nhân còn lại cảm nhận được mối đe dọa chí mạng nên liên thủ, gom toàn bộ binh lực với diệt Thiên Hành đế quốc. Thậm chí còn kéo theo không ít tán tu tham chiến. Giai đoạn đầu quân địch quá mạnh, Thiên Hành đế quốc liên tiếp thất thế. Đúng lúc nguy nan nhất, Vương Bình khi đó 47 tuổi đã đích thân xuất trình. Từ đó xuất hiện một cảnh rất khó tin. Hễ tu sĩ nào ra chiến trường, bất kể tu vi cao thấp, cô chết tại chỗ hoặc vội vàng rút lui, gần như không ai dám trực diện mũi nhọn của Vương Bình. Nhiều người tưởng anh có năng lực nghịch thiên áp chế tu sĩ bằng thân phàm nhân, nhưng thực ra ngoài việc Vương Lâm âm thầm cho khôi lỗi bảo vệ con trai, còn vì có lệnh từ tôn gia ở Nhiễm Vân Tình, tu sĩ nơi này không được can dự vào tranh chấp của quốc gia phàm nhân. Trong thời gian chinh chiến, Vương Bình từng quay lại thôn Lạc Nguyệt, một mình ngồi trước mộ tôn lão gia suốt một đêm. Khi ấy trong lòng anh đầy cảm khái và hoang mang, một mặt anh kể về đại nghiệp chí tôn sắp hoàn thành, mặt khác lại chút ra vô số nghi hoặc đã chôn giấu nhiều năm. 5 năm sau nữa, ở tuổi 52, Vương Bình quét ngang bốn phương, thống nhất toàn bộ cõi phàm tục của Nhiễm Vân Tình, hoàn thành đại nghiệp nhân gian chí tôn, cũng xem như đạt được kỳ vọng của phụ thân Vương Lâm. Công bằng mà nói, con đường đế vương của anh đúng là có Vương Lâm âm thầm che chở, nhưng điều đó không thể phủ nhận năng lực của Vương Bình. Là một phàm nhân thuần túy, anh dựa vào mưu lược, tầm nhìn và sự nhẫn nhị để thu phục lòng dân, dẹp yến chiến loạn, khống chế triều cục. Chỉ riêng bản lĩnh ấy đã vượt xa vô số phàm nhân trong thiên hạ. Còn ở Khởi Thủy Thành, Vương Lâm khi ấy đã tóc bạc đầy đầu, ngày ngày lặng lẽ ở trong tiểu viện, chờ đứa con xa nhà nửa đời trở về. Sau khi xưng đế 10 năm, Vương Bình ngồi trên giang sơn vạn dặm, được muôn dân triều bái, nắm quyền lực tối cao. Nhưng vinh hòa và tôn quý tột bậc không khiến anh vui vẻ, trái lại chỉ càng mệt mỏi và trống rỗng. Ở tuổi 62, anh vô cùng nhớ khói lửa thôn Lạc Nguyệt, nhớ quãng thời gian thơ ấu lẽo đẽo theo sau phụ thân, nhớ những tháng ngày vô ưu có chỗ để dựa vào. Đồng thời, những nghi hoặc chôn trong lòng suốt mấy chục năm cũng ngày càng mãnh liệt. Từ nhỏ, Vương Bình từng hỏi phụ thân vì sao người khác đều có mẹ còn mình thì không, vì sao phụ thân thà nghiêm khắc từ chối chứ nhất quyết không cho mình tu tiến. Những nút thắt ấy chưa từng được tháo gỡ. Cuối cùng, Vương Bình từ bỏ ngôi vị đế vương, đưa vợ là Thanh Nghi lên đường về quê. Vương Lâm dường như đã sớm biết con trai sẽ trở lại nên tự tay nấu sẵn một bàn đồ ăn nóng rồi lặng lẽ chờ. Khi nhìn thấy con trai con dâu phong trần trở về, ông không chất vấn, không trách móc, chỉ mỉm cười dịu dàng nói lại đây ngồi đi, đồ ăn vẫn còn nóng. Chỉ một câu đơn giản ấy thôi đã đánh tan mọi kiên cường của Vương Bình. Nhìn phụ thân tóc trắng, gương mặt già nua, nghĩ đến lần biệt ly đã là 35 năm, nửa đời phiêu bạt, đến lúc cha con gặp lại thì cả hai đều đã bạc đầu, anh hoàn toàn không kìm nổi nữa, quỳ sụp xuống cùng Thanh Nghi, trong lòng tràn ngập chua xót và hổ thẹn. Lần này, Vương Bình cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi về thân thế của mình, hỏi về người mẹ chưa từng gặp mặt. Vương Lâm không giấu nữa, đem toàn bộ ân oán với Liễu Mi cùng thân thế thê lương của Vương Bình nói ra hết. Khoảnh khắc nghe xong chân tướng, cả con người Vương Bình như vỡ nát. Thân thế mà anh khổ sở nghi ngờ, mong mỏi tìm hiểu suốt 60 năm, cuối cùng lại là một kết cục bị thương như vậy. Nhưng điều khiến anh sụp đổ nhất không chỉ là quá khứ ấy, mà là từ đó anh còn mơ hồ đoán ra một sự thật tuyệt vọng hơn, rất có thể mình vốn không phải một người sống hoàn chỉnh. Đây cũng có thể là nguyên nhân anh không thể tu hành và cũng là lý do thật sự khiến anh không thể có con với Thanh Nghi. Cả đời Vương Bình, người thân cận nhất chỉ có ba người: tôn lão gia đã mất, người vợ tương kính như tân là Thanh Nghi và người anh phụ thuộc nhất chính là phụ thân Vương Lâm. Năm xưa anh muốn tu tiên, mục đích lớn nhất cũng chỉ là có thêm thời gian ở cạnh cha, thậm chí có thể đời đời kiếp kiếp bầu bạn bên ông. Đó là tâm nguyện sâu nhất của Vương Bình, nhưng nay anh lại mơ hồ hiểu ra rằng bản thân có lẽ chẳng được tính là một người sống thật sự. So với thân thế bi thảm, điều đó còn khiến anh ngạt thở hơn. Vì vậy, Vương Bình chọn im lặng rời đi. Anh không từ biệt phụ thân. 10 năm tiếp theo, anh sống ẩn ở một ngôi làng nhỏ yên tĩnh, không chủ động nói với Vương Lâm thêm một lời nào nữa. Nhiều người tưởng rằng anh oán hận cha vì đã giấu sự thật, nhưng hoàn toàn không phải. Vương Bình chỉ là không dám đối diện với chân tướng quá tàn nhẫn, nên chọn cách trốn tránh để âm thầm nuốt hết tuyệt vọng vào lòng. Ban đầu, anh định cứ bình lặng sống hết phần đời còn lại ở nơi đó, Nhưng không ngờ, đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Vương Bình lại phải có một cuộc biệt ly sau cùng với người cha mà mình yêu thương và lưu luyến nhất. Cái chết của Vương Bình không chỉ là nỗi đau của Vương Lâm mà còn là nỗi tiếc nuối rất lớn với không ít fan tiên địch. May mắn là sau khi Vương Lâm đột phá lê cảnh giới đạp thiên, ông đã thành công hồi sinh Vương Bình và cả con dâu. Trong phần sau của Tam Thốn Nhân Gian, con gái Vương Lâm là Vương Y cùng Vương Bảo Lạc từng đến nghịch chân giới, cũng nhắc tới tình hình hiện tại của Vương Bình. Từ đó có thể thấy rằng sau khi được Vương Lâm hồi sinh, Vương Bình cuối cùng cũng đã bước lên con đường tu tiên như mong ước. Từ đây anh không còn bị trói buộc bởi hồng trần, có thể ở bên người thân và người mình yêu, bù đắp trọn vẹn mọi tiếc nuối và chấp niệm của cả một đời.